đồng thời mình đem một cái phần gì, cái bố thí nào, công đức nào để mình đền bù lại mà những cái dưa nào mà nhỏ mình có ăn trộm đó. Với cái tâm niệm vậy đó là bắt đầu cái tội, cái lỗi của mình nó không còn. Nếu một mai mà cái nhân quả nó còn sót lại thì khác nước mà người ta có dưa là không cho mình thôi, sao? Tức là cái tội nó như vậy đó, cái lỗi nó là như vậy đó, rồi cái nhân quả như vậy. Nhưng mà mình vẫn bị nhân bị quả đó. Và nói điều đó ra để các vị thấy rằng ở trong đời này không có ai là không có tội, không ai là không có lỗi đó, nó vậy đó. Nhưng mà cái người biết lỗi, biết suy niệm về lỗi của mình và thường thường sám hối, có nghĩa là mình trực diện sám hối, có nghĩa là sống với một cái niềm nghĩa là cảm tâm sâu sắc về cái lỗi lầm của mình, thì người nó mau thanh tịnh lắm. Cho nên các vị nếu làm Phật tử mà muốn tu học à, thầy có thể nghĩa là gần như là giới thiệu các vị một pháp môn, trong đó cũng gọi là thắng duyên. Nếu các vị không tu tịnh độ, các vị không tu thiền, các vị chỉ cần thường xuyên với tâm niệm là mình sám hối tội lỗi của mình, lại Phật sám hối, chân thành lại Phật sám hối, mình cứ nghĩa là không biết bao nhiêu lỗi, mình cứ tự nhận mình là lỗi đầy đầu ở trên, phải nói rằng đạo hoài cũng không hết lỗi. Bây giờ mình cứ sám hối, sám hối nghĩa là vừa sám hối là để tâm thanh tịnh, vừa sám hối vừa xét lỗi mình, và luôn luôn không bao giờ xét lỗi người, cứ nghĩ mình có lỗi đó. Đừng bao giờ nói rằng người đó sai mình tốt, người đó xấu, đừng bao giờ nghĩ, cứ nghĩ rằng mình là kẻ có lỗi. Và nếu bây giờ mình không có lỗi mà người ta nói mình có lỗi, mình cứ nghĩ rằng đây là duyên nghiệp quá khứ của mình, đây là cái nghiệp quá khứ của mình làm cái gì đó mà bây giờ mình phải thọ này, cho nên đã là nghiệp thì bây giờ phải trả, hồi trước mình gây bây giờ phải trả, mà trả sớm thì nào thì vốn nó bớt, nợ nó bớt, lãi nó không tăng. Còn nếu mình tiếp tục nữa là mình tìm cách này cách kia để mình chạy trốn, mình tìm cách này cái kia để mình lừa gạt á, thì lỗi này nó tăng gấp đôi. Cho nên mình cứ việc sám hối, mình cứ đến trước Phật, nếu không có Phật thì tự tâm mình đấu tác, tức là đấu tâm mình sám hối. Mình nghĩ rằng con người của mình nó quá ư là xấu đi, tại vì nó xấu cả thân lẫn tâm. Mình sinh ra đời này, mình biết được Phật pháp, mình thấy rằng con người của mình nó tội lỗi nhiều quá, từ khi sinh ra tới lớn lên rồi, nghĩa là cha mẹ mình giáo dục, nhà trường giáo dục, cuộc đời giáo dục. Nhưng mà mình sinh ra đời mình bon chen, mình nhiều chuyện quá, bởi si mê, bởi tham chấp, bởi sân si, làm con mình người mình lỗi lầm quá. Cho nên tự mình thu về, giống như con ốc vậy, mình thu về lại, mình cứ sám hối, cứ ăn năn đó, cứ sám hối, cứ ăn năn, nó là thu thúc lục căn trở lại. Cái gì tuôn ra bây giờ mình cứ thu trở lại, mà sống trong cái tâm trạng đó là soi rọi bằng cái ý niệm sám hối, chân thành sám hối, là một pháp môn tinh tiến, tiến bộ rất mau. Chỉ cần các Phật tử chuyên tâm sám hối vậy đó, là chỉ trong thời gian 6 tháng 1 năm là tự nhiên con người mình nó nhẹ liền, nó thanh tịnh. Khi mà sám hối tâm thanh tịnh được là tất cả các nghiệp nó hoàn toàn là xả lần, xả lần, xả lần. Bởi vì các người biết cái hòa thượng mà bây giờ mất rồi, hòa thượng Chí Thủ 80 mấy tuổi, mỗi một buổi sáng ngày lại Phật sám hối vậy là 108 lại, không ngày nào bỏ. Đi bất cứ chỗ nào, đến chùa nào cũng vậy, dù lạ hay là quen, 4 giờ khuya ai ngủ không cần biết, ngày ngồi dậy là bắt đầu lên lại Phật sám hối đó. Mà 80 mấy tuổi tới cái tuổi mà làm tới hòa thượng, hồi xưa ở Việt Nam lúc đó hòa thượng đã làm coi như là lớn nhất cái tông giáo hội rồi. Nhưng mà đi từ Sài Gòn ra tới Hà Nội xuống rồi họp hành diễn biết, nhưng mà sáng 4 giờ là ngày coi chỗ nào có bàn Phật là bắt đầu đứng lên lại Phật sám hối, đứng lên quỳ xuống, lên quỳ xuống, mà làm như vậy là 108 lại vậy. Sám hối trở thành là gì? Trở thành là một công phu, và coi như là cái bằng những cái gì nữa là mình thanh lọc, và tức là thanh tẩy con người của mình. Thì như vậy rằng dù là mình có làm lỗi hoặc không làm lỗi thì lỗi đó cũng được tiêu, và nếu mình không có làm lỗi thì tự nhiên khi mình sám hối thanh tịnh thì tự tâm thanh tịnh là công đức phát sinh. Mình tu là cái gì? Mình tu mình chỉ còn có công đức, mà khi mình đã có công đức rồi đó thì nghiệp chướng và các cái lỗi, các cái ác quý nó không có tấn công, không có nhiễm ô nữa, thì con người mình hoàn toàn tự do giải thoát, tức là thành tựu đạo nghiệp. Bây giờ đôi khi mình tu mình nói mình không biết hạnh gì, mình tu mình muốn được về chỗ này về chỗ kia đó, nhưng mà nếu mà mình cứ sợ hãi và mình cứ cầu cạnh ngoài, cái người Phật tử mình nó có khổ là cái tâm mình cầu cạnh, mình cứ muốn rằng đó là mình tu là để được cái gì đó đó. Mà thầy nói rằng chỉ quan trọng nhất là bây giờ các Phật tử cũng nên cầu, mà cầu một điều là tu để sám hối làm cho mình thanh tịnh đó. Và khi mà trong lúc mình sám hối đó mà những người, tức là đối tượng của mình, đối tác của mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là thầy, là bạn, những người nào coi thường mình, coi như là khinh khi mình đều sám hối, mình nghĩ rằng đó là lỗi lầm của mình đó. Và nếu họ coi mình không ra gì thì mình nghĩ rằng đó là nghiệp quả của mình. Mà nếu họ tôn trọng mình thì mình nghĩ rằng mình cũng đừng nên vì cái tôn trọng của họ, vì đó là một cái sự lừa gạt của mình. Nếu mà mình chấp vào cái đó, tức là bản ngã mình lớn lên thì tội mình càng nhiều hơn. Cho nên mình vẫn tiếp tục sám hối. Cứ dụng tâm vậy một thời gian, từ 6 tháng đến 1 năm, tự nhiên khi nào mà thân tâm mình thanh tịnh nhẹ nhàng, con người mình đi đâu mình cũng thấy có một cái đạo đức, có một cái giá trị. Cứ tự biết lỗi mình, đừng thấy lỗi người đó. Cứ xét lỗi mình, đừng xét lỗi người, và sống với ý niệm đó bằng một cái lòng chân thành thanh tịnh, thì tự nhiên tất cả các pháp đều có thể hóa giải. Ta nói quán thù tranh chấp cỡ nào tới một lúc mà cũng hóa giải. Có nghĩa là các vị mà nhẫn nhục, các vị thật sự thanh tịnh sám hối vậy một năm rồi, người ta có ghét mình cỡ nào ta cũng hết muốn ghét nữa. Thấy mình thiệt là nó tội, không còn chỗ nào mà có thể ghét nữa. Bên con người của mình nó hiền đến mức độ rằng không còn một chút nào tranh chấp nữa, thì làm sao mà người ta có thể giận dữ được, người ta có thể buồn chán mình được. Người ta buồn chán mình là gì? Nghĩa là chưa đụng tới là mình đã la rồi đó. Nghĩa là lỗi không lỗi gì, chưa đụng tới là bắt đầu mình đã lên rồi. Thì chính vì chỗ đó mình thấy rằng cái pháp tu chỉ chọn một pháp thôi. Trong khi á, cái ngược lại, cái người tu hành đời nay đó là mình tu ít mà cầu nhiều đó. Tu là cầu có gia đình bình an, tu là cầu con, nghĩa là lợi lộc nhiều, tu là mọi thứ để cho nó qua tai qua nạn khỏi, tu là mai mốt có tận thế thì con cũng tránh khỏi, ai có tận tận đừng có đụng tới con. Cho nên tất cả những cái gì của mình đều là cầu lợi cho mình hết trơn. Mà các vị biết cầu lợi là tham, hay là tham là nó đã che mờ chân tánh mình rồi. Tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tức là tự đem chân tánh mình đưa vào trong cái mê lưu. Mà mê lưu là gì? Là tham, là sân, là si. Cho nên mình lại trước Phật á, mình mặc cái áo tràng, mình lại rất là chân thành, nhưng mà những cái lời cầu nguyện của mình toàn là vì mình cả, vì cha mẹ mình cả, vì gia đình, vì quyến thuộc, vì cá nhân mình cả. Cho nên do đó toàn bộ cái tâm tham mình đưa đến trước Phật. Làm sao mà mình có thể thành tựu được cái gì? Làm sao mà mình có thể đạt được một kết quả cao? Trong khi những cái vị mà thiền sư hoặc những vị đại sư, những vị tu hành chân chánh á, các vị biết là khi họ lại trước Phật rồi là cái bằng toàn bộ năng lễ sở lễ, tức là giữa nhân ngã họ không còn nữa. Họ chỉ thấy nghĩa là giữa họ với Phật không còn có một cái đối tượng nữa. Cho nên nghĩa là chỗ tánh không tịch đó mà gọi là nghĩa là cảm ứng đạo giao năng tư nghị, họ cảm ứng với đạo được, không thể nghĩ bạn. Còn mình đó là vì mình đến trước Phật là gì? Nghĩa là mình chọn ông Phật đẹp, mình chọn ông Phật mình vừa ý mình mới lại, rồi lại ông Phật đó cũng phải là gì, phải có quyền lợi mình mới lại. Cho nên từ đó là toàn bộ là mình khởi cái tâm tham đó. Mình chán nản mình đi lại đó, buồn quá mới đi chùa đó, phải nói vậy đó. Vui mới đi chùa, buồn không đi, hoặc là chán nản quá mới đi chùa. Thì tất cả những cái đó là mình thấy rằng nó bị đi sai cái đạo lộ đầu tiên. Cho nên giữa lỗi lầm mà mình không thấy được. Cho nên cái những điều thầy muốn nói các vị thấy rằng nó mang tính là một sự thiết thực. Thiết thực là khi nào mình có một cái nhận thức rõ ràng về chân lý rồi, mình mới thấy rằng đó là cái đạo Phật và những gì giáo lý đạo Phật dạy cho người mình rất là mạnh dạn, giống như một người đàn ông vậy. Cho nên cái mình nó vững vàng đó là trước cái mọi chuyện là vì sao vậy? Họ có một cái niềm tin, vì tin tự tin vào chính mình. Thành ra đạo Phật tức là trao cho mình một cái niềm tin ở chính mình trên gì cả. Và bây giờ cái bước thứ hai, cho thầy nói qua vấn đề giữa lỗi, tức là tội, là cái mà từ cái lỗi cái tội đó để mình thấy được cái phước và cái nào là cái tội. Rồi từ chỗ cái phước cái tội đó mình mới sinh cái nào là mình có lỗi hoặc không có lỗi. Thì mình đã hiểu rồi, các Phật tử hiểu rồi. Làm thế nào để có phước đó, và làm thế nào để gọi là có công đức. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái thứ hai. Tức là như cái một cái Phật tử hỏi câu thứ hai, tức là tại sao khi mình niệm Phật á, mình cầu cái thiện tri thức á, nếu có thiện tri thức á khai mở thì nói rằng mình có thể được giảng sanh. Nhưng mà có những người đó có thiện tri thức mà niệm Phật vẫn không giảng sanh. Đó là câu hỏi. Thì bây giờ thầy sẽ giải thích câu hỏi này. Thiệt ra cái từ mà thiện tri thức á là chúng ta lạm dụng. Lạm dụng tức là mình dùng chung, là ai mà thân quen hoặc là ai có tu hành mình nghĩ đó là thiện tri thức của mình. Nhưng mà thiệt ra đúng từ thiện tri thức á là cái người dắt dẫn đạo lộ cho mình bằng trí tuệ cho mình, mà không phải bằng cảm tính. Đó, không phải bằng cảm tính. Vì không phải bằng cảm tính cho nên nghĩa là thậm chí cái người thầy của mình đó, mình thấy thầy của mình dạy đạo mình cũng chưa phải là thiện tri thức của mình. Bởi vì thầy dạy đạo mình mà nó còn thông qua một con đường thứ hai, là con đường của cảm tính, là con đường của tình cảm. Đây là đệ tử của tôi và đây là thầy của mình. Cho nên chữ thiện tri thức của chúng ta nó bị lầm lẫn một chỗ, là mình nghĩ rằng hãy người nào nói tốt, người nào nói về giáo lý, người nào là dạy mình tu là người đó là thượng tri thức. Nhưng mà thực ra người thiện tri thức á là không có một tình cảm, không có một con đường cảm tính với mình, mà chỉ có con đường của tự giác. Cho nên có những thiền sư họ tới họ chỉ nói một câu để khai ngộ một người, mà không có qua một quá trình của thầy trò, mà làm cho người đó bừng ngộ, thì người đó được gọi là thiện tri thức. Đó. Cho nên khi mà mình sắp chết đi đó, mình nghĩ rằng mình phải nhờ đến thiện tri thức để làm cho mình được giảng sanh. Mời tổng cộng là 20 bà, 40 ông, thêm 16 ông thầy tới tụng kinh. Mình nghĩ rằng mình mời tổng cộng là bao nhiêu thiện tri thức tới tụng kinh để giúp cho người đó giảng sanh. Nhưng không phải là vậy. Thiện tri thức là một người đó, họ có trí tuệ và có một cái duyên với mình để biết rằng mình còn bị dướng một điều gì đó mà chưa vỡ được. Mình sắp chết mà họ biết rằng mình còn tham kiếp thân này, họ chỉ tới họ nói một câu thôi, mà nghe xong rồi là mình không còn muốn cuộc đời nữa hết. Chẳng hạn mình còn tiếc vợ, tiếc chồng, tiếc con, tiếc nhà, tiếc cửa, ai niệm ào ào không biết rồi, mình thấy mình đau đớn cái thân này, mình thấy bỏ thân này mình sợ hãi. Không biết một người nào đi tới nói rồi, đi tới nói một câu thôi, chết đến nơi mà không lo, mà còn lo tiếc. Chỉ cần nói một câu nói đó mà mình giác ngộ được, người đó là thiện tri thức của mình. Đó, thiện tri thức là như vậy. Chứ không phải những người mà mình gọi là những cái danh từ chung người ta gọi là thiện tri thức, tức là những người bạn bè tu học giúp với nhau á, thì thiệt ra đó gọi là pháp lữ của mình. Đó, pháp lữ của mình. Và những người đó họ cũng giúp mình, tức là họ trợ duyên cho mình về mặt niệm Phật, về mặt tu hành, rồi ông thầy tới để giúp cho mình, hộ niệm cho mình. Đó có một góp cái phần trong đó về mặt tín ngưỡng, và đồng thời về mặt nghi lễ, rồi thêm nữa về mặt đạo tình. Đó, đây không phải là con đường duy nhất để mình có thể được giảng sanh, mà con đường giảng sanh về tịnh độ là đòi hỏi rằng người đó lâu nay đã có một cái sự tích cốt, tức là đã có một niềm tin mãnh liệt với cõi tịnh độ, thật sự chán nản cõi ta bà, nhưng mà còn dướng mắt một chút đỉnh nào đó chưa được, nghĩa là hoàn toàn buông thả. Thì lúc đó cái người thiện tri thức, tức là cái người nào xuất hiện làm một hành vi, nói một lời nói làm cho người đó bùng vỡ chán nản và bỏ khỏi tịnh ta bà này đi, trở về tịnh độ, tức sắp được giảng sanh, thì đó được gọi là thiện hữu tri thức, gọi là thiện tri thức. Cho nên á, khi mà mình nói rằng tại sao mà thấy có nhiều thiện hữu tri thức tới mà niệm Phật người đó mà không thấy giảng sanh, thì bây giờ có thể quay lại câu hỏi nói ngược lại là gì? Làm sao biết được rằng người đó là thiện hữu tri thức, và làm sao biết được là người đó là không được giảng sanh? Sao mình không thể nào thấy hết được hai điều kiện đó? Mà ở đây tức là thầy muốn nói một điều là mình phân biệt được hai vai trò. Cho nên ví dụ như là cha mẹ vợ chồng con cái tới đồng niệm Phật mà nghĩ rằng người đó giảng sanh, thì đó không phải là thiện hữu tri thức. Có thể là lúc cha mẹ vợ chồng con cái tới làm cho người đó sanh tâm ái luyến nữa, chứ không hẳn là người đó nghĩa là sẽ nghĩ về Đức Phật không. Thì như vậy cho nên chính lúc đó mà mình thường niệm Phật, tức gọi là Bồ Tát thường hộ niệm mình, Bồ Tát luôn luôn hộ niệm mình. Cho nên trong bài kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng nếu người nào mà chuyên tâm niệm Phật và nhất tâm niệm Phật là Bồ Tát thường trực hộ niệm mình. Và khi mình vừa giảng sanh là mình và Bồ Tát bất thối chuyển làm bạn, đó là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là qua nở mình thấy Phật là lúc đó mình ngộ được vô sanh, tức là mình thấy được tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp thực tướng của nó là không sanh diệt, thì vậy gọi là ngộ vô sanh. Mà nếu muốn ngộ được vô sanh đó, tức là mình phải có một quá trình tu chứng, hay là một quá trình tu đập đến mức độ mà gọi là công phu nó đến một cái tuyệt đỉnh rồi. Bây giờ chỉ cần nữa là chớp mắt mình vừa nằm xuống là mình đã tỉnh ngộ, tỉnh ngộ với thế giới vô thường. Cho nên cái công phu niệm Phật á, ở đây á, để các vị biết rằng mình được giảng sanh hay không á, nó còn nhiều cái thái độ lắm, chứ không phải là chỉ là mình nghĩ rằng mình chỉ tu mình niệm Phật chừng này chừng kia là đủ, hoặc là có thầy, hoặc là có một cái công phu hàm dưỡng. Khi mà các vị thấy rằng cái công phu hàm dưỡng niệm Phật, như có lần thầy có giảng làm một Phật tử mà cái bằng ở Tết Cát ấy, mà khi mà chết đi rồi để lại xá lợi hoặc niệm Phật mà thấy được cái ấn chứng như giảng sanh đó, thì bây giờ thầy mới nói rằng một bài ấn chứng giảng sanh cho các Phật tử nghe, giống như để lại xá lợi vậy đó. Cái người mà để lại xá lợi đó, tức là tinh là khí thần của mình đầy đủ, mà tập trung được tinh, được khí, được thần, tức là ba cái sự sợ hãi bởi tham lam sân giận si mê của mình, ái niệm mình không còn nữa, thì nó mới tập trung được ba cái đó. Đó tức là để người nào mà có được xá lợi á, thì người đó phải tập trung được nữa là tinh, tập trung được khí, tập trung được thần, ba cái đó hòa hợp trở lại đó mới kết tinh thành những viên xá lợi. Mà muốn có được ba cái đó đó, nghĩa là nếu muốn có được tinh á, thì người đó phải không có dục. Mà muốn có được khí á, người đó phải không có sân. Và muốn có được thân á, thì người đó phải hoàn toàn thấy các pháp là vô vi. Ba cộng ba cái đó lại để kết tinh thành những viên xá lợi. Thành ra ở đây á, cái ý niệm về bản sanh á, để cho mình thấy một điều á, là cái người đó trước khi chết mà còn có để lại xá lợi chăng? Là vì sao vậy? Họ thấy sinh tử là huyễn mộng. Cho nên cái bà đó tên là bà Tuyết, chồng thì bị đâm chết, phải không? Rồi